Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tụ tập uống rượu trong tâm dịch, 5 người đàn ông bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phạt hành chính, mức phạt 40 triệu đồng một người.
Trên các trang mạng xã hội có tình trạng một số đối tượng tự xưng thần y hoặc quảng cáo bán thần dược với nội dung chữa được các bệnh nan y. Nhảm nhí hơn là một số đối tượng trên còn loan báo chữa được cả bệnh SARS-CoV-2. Do tâm lý của người bệnh nặng hoặc thiếu hiểu biết nên đã tin mua các loại thuốc, dẫn đến mất tiền oan, bệnh còn nặng hơn.
Giữ tiền ủng hộ từ thiện trong thời gian hiệu lực có bị truy tố.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp về luật đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo cổng thông tin Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Tin lành Truyền giáo Phục Hưng do ông PVT và bà VXL phụ trách. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, ngày 29 tháng 5 năm 2021, cơ quan cảnh sát công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Được biết, sáng 30 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành các quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt ông Lê Văn Duy, sinh năm 1999, thường trú tại thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với số tiền 25 triệu đồng do không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đường nối tỉnh lộ 293 đi tỉnh lộ 299 thuộc địa phận thôn Tranh Áng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt mỗi trường hợp 40 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà ở của ông Lương Văn Tiến, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch phòng chống COVID-19 tại đường Bờ Mới thuộc địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Đối với ông Đào Văn Pháp, sinh năm 1999, thường trú tại thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông Lương Ngọc Toàn, sinh năm 1988, thường trú tại số nhà 31, ngõ 89, đường Sương Giang, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Hải Vũ, sinh năm 1984, thường trú tại lô 9-10, đường Cải Trọng, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1979, thường trú tại số nhà 277, đường Đạm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông Thân Văn Tuân, sinh năm 1989, thường trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các trường hợp vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quyết định của pháp luật. Phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước ghi trong quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Người vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.
Tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang rất phức tạp. Thái Nguyên đã ghi nhận một số ca dương tính với SARS-CoV-2. Giáp danh chúng ta, các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội đang là tâm dịch với những diễn biến khó lường. tình trạng lây lan sẽ mạnh hơn nếu chúng ta không kiểm soát tốt các nguồn lây, trong đó đáng chú ý là tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và việc bảo lãnh người nước ngoài không đúng mục đích của các doanh nghiệp trong tỉnh. Đầu tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh đã phát hiện 5 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương. Sau khi xác minh, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tính từ đầu năm đến nay, ước tính có trên 1.340 người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Nguyên. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 doanh nghiệp, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Linh Long, Hợp tác xã Chè Tổng hợp Thành Công, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Vinh Phát Thái Nguyên có địa chỉ tại huyện Phú Lương và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zen and Leo tại thành phố Thái Nguyên đã bảo lãnh cho 16 người nước ngoài nhập cảnh. Sau khi thực hiện xong cách ly, số người nước ngoài trên đã không làm việc tại các công ty đã bảo lãnh mà làm việc ở đơn vị khác. Cá biệt có trường hợp sau khi cách ly không biết đi đâu, làm gì. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 ra cộng đồng. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu cơ quan công an, các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương không chủ quan lơ là, có các biện pháp cương quyết, kịp thời để giải quyết tình trạng trên. Công an tỉnh phải nhanh chóng phối hợp nắm chắc tình hình, xác minh kỹ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đề nghị bảo lãnh người nước ngoài làm việc tại tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp bảo lãnh không đúng mục đích. Đồng thời ra soát, phát hiện xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam có hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và ở lại Việt Nam trái phép. Là cơ quan tham mưu công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài vào địa phương theo quy định, phối hợp với Công an tỉnh để xác minh các trường hợp bảo lãnh ngay từ đầu. Sau đó báo cáo đề xuất tỉnh đồng ý hay không đồng ý cho bảo lãnh. Đối với các địa phương, yêu cầu chính quyền chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra ngay tất cả các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, resort, homestay, kể cả các cơ sở kinh doanh, công ty, nhà xưởng, công trình xây dựng, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp. Đồng thời cương quyết xử lý đối với các cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú với người nước ngoài. Như vậy có thể thấy, sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền các địa phương là rất quan trọng. Nhưng để đạt được kết quả tối ưu, rất cần người dân nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các tổ chức cá nhân, kịp thời tố giác với các cơ quan chức năng để xử lý. Có như vậy, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh mới thực sự hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook, Zalo có tình trạng một số đối tượng tự xưng thần y hoặc quảng cáo bán thần dược với nội dung chữa được các bệnh nan y mà cơ sở y tế phải trả về. Nhảm nhí hơn là một số đối tượng trên còn loan báo chữa được cả bệnh SARS-CoV-2. Do tâm lý của người bệnh nặng hoặc thiếu hiểu biết nên đã có người dân tin mua các loại thuốc, dẫn đến mất tiền oan, bệnh còn nặng hơn.
Không phải mới đây mà cơ sở khám chữa bệnh tự phát của một phụ nữ tên Trần Thanh Tuyền ở phố Đầm Xanh, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã lén lút hoạt động từ nhiều năm nay. Khi bị chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra thì cơ sở gỡ biển hiệu, chuyển sang hoạt động ngầm. Nếu không phải người đến khám chữa bệnh thì khó vào được bên trong vì hai căn nhà 3 tầng sử dụng làm nơi diễn ra các hoạt động khám chữa bệnh được bảo vệ, cấm quay phim chụp ảnh. Tất cả những người đến đây khám chữa bệnh đều qua một quy trình là đo huyết áp rồi vào phòng kín để kẹp tay kết nối với một chiếc máy tính vạn năng. Bà Trần Thanh Tuyền nói với người bệnh, đây là máy của tổ chức WHO trang bị nên trên thế giới rất hiếm. Chiếc máy tính vạn năng này khi được kết nối với người bệnh sẽ cho biết trong cơ thể đang có những bệnh gì. Sau khi đã qua quy trình đo huyết áp kiểm tra bằng máy tính vạn năng, trực tiếp bà Trần Thanh Tuyền nói về năng lực siêu nhiên của mình, bài bác vai trò của bác sĩ và phác độ điều trị của các cơ sở y tế. Quá mệt mỏi với bệnh tật nên người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh đều chung tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương, thử một lần may thì khỏi, nên đều chấp nhận mua thuốc của cơ sở của bà Trần Thanh Tuyền. Hơn nữa, ai đến cơ sở chữa bệnh tự phát này đều được bà Trần Thanh Tuyền chẩn đoán có nhiều bệnh phải uống thuốc phòng ngừa, điều trị ngay. Nhất là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã xạ trị hóa chất, tác dụng hết, nên đại diện cơ sở đánh vào tâm lý, nói về sự hiệu nghiệm của thần dược để đi đến đích cuối cùng là người bệnh móc hết tiền mua thuốc. Một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết, Tôi nghe người quen nói cơ sở khám chữa bệnh này có thuốc sách tay từ Mỹ và thiết bị khám bệnh hiện đại của thế giới, nên đến khám và được tư vấn ghi thuốc nhiều lần. Khi uống thuốc được trên 3 tháng và hết nhiều tiền không thấy bệnh khỏi, tôi đến đề nghị chủ cơ sở trả lại tiền, nhưng chủ cơ sở giải thích phải uống thuốc kéo dài thêm 3 tháng nữa mới khỏi. Người nào đến cơ sở này khám chữa bệnh khi ra về cũng được kê một đơn thuốc trị giá 5 triệu đồng. Uống trong 5 ngày với bệnh ung thư, 15 ngày với các loại bệnh khác và tất cả đều được hẹn khám lại. Do hoạt động không đúng quy định của pháp luật, nên mới đây cơ sở khám chữa bệnh tự phát của bà Trần Thanh Tuyền đã bị các cơ quan chức năng của thành phố Thanh Nguyên xử phạt hành chính, yêu cầu ký cam kết ngừng mọi hoạt động khám chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Ngoài cơ sở khám chữa bệnh của bà Trần Thanh Tuyền, thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện đối tượng tự xưng là lương y hoặc cơ sở khám chữa bệnh đông y nhiều đời để quảng cáo trên mạng có bán các bài thuốc gia truyền chữa được nhiều bệnh. Theo các chuyên gia y tế, các sản phẩm quảng cáo về thuốc đông y trị dứt điểm hoàn toàn nhiều bệnh đăng tải tràn lan trên không gian mạng là không đúng sự thật, nói quá về tác dụng của sản phẩm. Một số đối tượng sử dụng bài thuốc là các loại cây, dây, củ quả có sẵn trong tự nhiên không có độc tố, đã được dân gian sử dụng đun nước uống, làm thực phẩm nên ít nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu dùng kéo dài nhiều tháng, liều lượng quá mức thì những loại thuốc tự chế này sẽ gây ngộ độc cho gan, suy thận. Do vậy, người dân nên cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin khi mua thuốc trên mạng để tránh bị lừa tiền mất tật mang, vì khi mua thuốc trên mạng dễ gặp phải tình trạng thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng và không có thầy thuốc chịu trách nhiệm. Để có thể ngăn chặn và xóa bỏ các hành vi vi phạm nêu trên, ngày 30 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp quản lý, xử lý triệt để vấn nạn này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, cộng đồng mạng dậy sóng chất vấn nghệ sĩ Hoài Linh về số tiền gần 14 tỷ đồng mà nghệ sĩ này kêu gọi đóng góp để giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả đợt lũ lụt năm 2020. 6 tháng trôi qua, đến nay số tiền này vẫn chưa được chuyển đến những địa chỉ cần cứu trợ. Việc giữ lại số tiền ủng hộ từ thiện lớn như vậy trong một khoảng thời gian dài liệu có đúng với quy định của pháp luật?
Ngày 24 tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền gần 14 tỷ đồng mà nhiều nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản dành riêng cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Hoài Linh giải thích vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh chưa thể đi trao quà cho đồng bào miền Trung. Trước sự việc này, nhiều người phê phán và chỉ trích sự chậm trễ của nghệ sĩ Hoài Linh khi giữ gần 14 tỷ đồng gần nửa năm qua mà không cứu trợ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư Hà Nội phân tích, đây là quan hệ dân sự về việc thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tặng cho tài sản. Người tặng cho là người có tiền, tài sản, và người được tặng cho là đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai. Nghệ sĩ Hoài Linh trong trường hợp này chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho tài sản sang bên nhận tài sản theo thỏa thuận cam kết trước đó. Việc ủy quyền tặng cho tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 138, Điều 562 và Điều 565 Bộ Luật Dân sự năm 2015.
Trong vụ việc này, nghĩa vụ trách nhiệm của nghệ sĩ Hoài Linh phải lập tức chuyển số tiền đó cho bà con vùng lũ ngay cái thời điểm tháng 11 năm 2020. Trong trường hợp mà nghệ sĩ Hoài Linh chậm chuyển tiền đến nửa năm thì rõ ràng là đồng bào miền Trung họ rất là thiệt hại. Nếu số tiền đó mà chuyển đúng đối tượng, đúng thời điểm thì tôi nghĩ rằng là sẽ giảm bớt được những cái khó khăn rất lớn cho nhiều bà con đồng bào vùng lũ. Nếu như anh Hoài Linh nói rằng là anh tăng tài khoản như vậy để mọi người ủng hộ sau nửa năm sau anh sẽ mang từ thiện cho bà con vùng lũ thì tôi chắc chắn rằng sẽ không ai chuyển tiền vào đấy cả.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hoài Linh có trách nhiệm phải chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi cho đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, nếu việc thực hiện nghĩa vụ chuyển tiền không kịp thời gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung thì Hoài Linh còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Với tư cách là người nhận ủy quyền, nghệ sĩ Hoài Linh phải thực hiện đúng thỏa thuận cam kết với người có tài sản, người đã chuyển tiền. Đây là nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng là vấn đề đạo đức xã hội.
Nghệ sĩ Hoài Linh đã có một cái sai là không giải trình minh bạch cái số tiền quyên góp từ thiện. Vì khi quyên góp á, gửi tiền nhờ Hoài Linh là trung gian nó làm từ thiện á, thì họ mong muốn cái quà và tiền của họ đến cái người dân. Và Hoài Linh chưa chuyển cũng không thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho mọi người biết. Do đó Hoài Linh đã không thực hiện đúng cái ý nguyện của những người làm từ thiện. Vì vậy Hoài Linh đã là vi phạm cái thỏa thuận này.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng trong trường hợp Hoài Linh không chuyển tiền theo cam kết hoặc có sự gian dối trong việc chi tiêu sử dụng số tiền này mà có đơn tố cáo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ dấu hiệu lạm dụng chiếm đoạt tài sản hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền thực hiện hoạt động từ thiện, nếu phát hiện có sự gian dối để chiếm đoạt số tiền từ thiện từ 4 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng số tiền từ thiện sai mục đích dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản thì người nhận ủy quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm trễ trong việc chuyển gần 14 tỷ đồng đến những địa chỉ cần trợ giúp phần nào phản ánh thực trạng công tác từ thiện, cứu trợ thời gian qua ở nước ta. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện cơ chế pháp luật, giám sát các cá nhân huy động làm từ thiện. Để từ đó, việc làm thiện nguyện trở nên minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Trước sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu trợ, hình thành các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện hoạt động chuyên nghiệp. Để bảo vệ người đóng và người nhận đóng góp từ thiện, nghệ sĩ làm từ thiện nên gắn với một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, Bộ luật dân sự và các nghị định hướng dẫn thi hành không được thiết kế để khuyến khích các tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia chính sách công, cần xây dựng một đạo luật có các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp, yêu cầu trách nhiệm minh bạch và báo cáo hoạt động của quỹ, đồng thời cũng tránh được rủi ro xói mòn uy tín cho nghệ sĩ làm từ thiện.
Nếu có một cái luật như vậy để mà quy định khi nhận tiền được rồi thì cái chuyện là cơ chế báo cáo, kế toán, kiểm toán, báo cáo hoạt động, giám sát, trách nhiệm giải trình như thế nào thì các nghĩa vụ cụ thể như thế của tổ chức đứng ra huy động từ thiện thì sẽ được quy định bởi luật pháp. Và khi đấy thì người đứng ra nhận như vậy thực hiện các cái nghĩa vụ báo cáo cho những người đóng tiền thì đồng thời cũng chính là để bảo vệ uy tín cho cá nhân của mình. Và ngược lại thì phía những cái người đóng góp họ cũng có một cái cơ sở để tin rằng là các cái đồng tiền mà mình đóng góp qua những cái quỹ, những cái tổ chức như vậy thì được sử dụng một cách minh bạch và đến tận tay những cái người mình muốn giúp.
Việt Nam là quốc gia nằm trong đới khí hậu khắc nghiệt, hàng năm phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, hoạt động từ thiện cứu trợ là rất cần thiết, giúp giảm thiểu khó khăn, tái phân phối thu nhập và gắn kết xã hội. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về trường hợp cá nhân làm từ thiện. Vì vậy, cần có cơ chế để giúp nghệ sĩ hay các cá nhân làm từ thiện tốt hơn.
Từ câu chuyện hàng trăm tỷ của Thủy Tiên cho đến mười mấy tỷ của Hoài Linh đang thể hiện một điều, nguồn lực xã hội rất lớn. Nhưng tư duy xây dựng quy định pháp luật của chúng ta đang nặng về việc để cơ quan nhà nước làm. Khi mà có các tổ chức, các câu lạc bộ, người nổi tiếng hay các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, người ta hoàn toàn có thể làm. Thế thì chúng ta sớm có được cái hành lang cho họ, từ đó bản thân các nghệ sĩ cũng sẽ tránh liên quan đến vòng lao lý, mà người dân khi ủng hộ, đóng góp cũng sẽ yên tâm hơn bởi đồng tiền của mình đã được trao cho người mà họ tin tưởng và người tin tưởng đó buộc phải hành động và làm việc theo đúng quy định pháp luật đã có.
Nhìn từ câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều vụ việc từ thiện gây ồn ào trước đó, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần có cơ chế cho phép các doanh nghiệp xã hội đứng ra vận động, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ bên cạnh các cơ quan và đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đồng thời luật hóa về tổ chức từ thiện chuyên nghiệp.
Người nổi tiếng mà đi vận động từ thiện, rõ ràng chúng ta thấy có rất nhiều việc tranh cãi xung quanh cái hoạt động này. Khi mà đi phân phối một cái hàng đó tại một địa phương đấy thì lại phát sinh tranh cãi về việc là đối tượng nhận cái hàng cứu trợ đó có đúng đối tượng hay không, rồi tại sao không tới địa phương này mà lại tới địa phương khác. Tất cả những hoạt động đó nó xuất phát từ việc là do cá nhân đứng ra làm, nó không có được chuyên nghiệp. Nếu chúng ta có một cái doanh nghiệp xã hội hoặc là một cái quỹ từ thiện nào đó được tổ chức một cách bài bản, thì rõ ràng khi họ vận động, khi họ phân phối cái hàng cứu trợ làm việc làm từ thiện này, nó mang tính chất chuyên nghiệp. Lúc đó tránh rất nhiều những cái việc mà tranh cãi không đã có, không làm mất niềm tin của những cái người hảo tâm, và họ biết rằng là cái hàng hóa của họ đã được một doanh nghiệp xã hội phân phối hàng hóa đó đến với cái người mà họ đang cần được sự cứu trợ.
Trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Dự thảo sẽ được trình Chính phủ ban hành trong tháng 6 này. Theo đó, dự thảo quy định cá nhân muốn vận động nguồn tài trợ phải thông báo với chính quyền nơi mình cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động. Khi đi làm từ thiện, cá nhân phải thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được hướng dẫn, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. Cá nhân đứng ra huy động, vận động từ thiện phải công khai nguồn đóng góp tự nguyện cho cá nhân tổ chức tài trợ. Bên cạnh đó, cá nhân đứng ra vận động sẽ cam kết với nhà tài trợ về thời gian chuyển tiền hỗ trợ.
1. Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của hỏi đáp pháp luật về đất đai.
5. Trường hợp nào được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất? Theo khoản 9 điều 3 luật đất đai 2013 giải thích, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc, được nhà nước giao đất, cho thuê đất, thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định. Như vậy, có các trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cụ thể như sau. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, điều 100. Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất ổn định, căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định theo điều 21, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất như phân tích trên thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, điều 101. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại điều 100 luật đất đai, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của luật đất đai, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có vướng mắc. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2017, mở rộng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp. Cụ thể, trường hợp 1, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Đối với trường hợp người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp sau, sử dụng đất lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng mà nay đất đó không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, cũng không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông, không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác. Đang sử dụng đất lấn chiếm thuộc quy hoạch bị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thu hồi nhưng được Ban Quản lý rừng xem xét, giao khoán hoặc đã lấn chiếm và nay đang dùng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Lấn chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trường hợp 2, được giao đất không đúng thẩm quyền. Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp 3, đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất. Nếu đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau. Nếu diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo Điều 79, khoản 2, Điều 82, Nghị định 43-2014-NDCP và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc là thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm theo Điều 76, Nghị định 43-2014-NDCP. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối tượng diện tích đất tăng thêm theo Điều 79, khoản 2, Điều 82, Nghị định 43-2014-NDCP và thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc theo Điều 70, Nghị định 43-2014-NDCP nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nếu diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo Điều 70, Nghị định 43-2014-NDCP và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo Điều 76, Nghị định 43-2014-NDCP nếu thửa đất gốc đã được cấp giấy chứng nhận. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất theo Điều 70, Nghị định 43-2014-NDCP nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nếu diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật đất đai thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo Điều 20, Nghị định 43-2014-NDCP. Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo Điều 22, Nghị định 43-2014-NDCP. Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo Điều 22, Nghị định 43-2014-NDCP. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo Điều 70, Nghị định 43-2014-NDCP và cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo Điều 76 của Nghị định 43-2014-NDCP nếu thửa đất gốc đã được cấp giấy chứng nhận. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo Điều 70, Nghị định 43-2014-NDCP nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trường hợp 4, đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau. Nếu chung cư kết hợp với văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương mại, nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho một hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương mại thuộc sở hữu của chủ đầu tư. Trường hợp 5, đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó là trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, Đảng Cộng sản Việt Nam, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.